Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Tổng thống đắc cử quyết định di dời văn phòng làm việc tới trụ sở Bộ Quốc phòng. Phó Tổng thống cho rằng kế hoạch di dời văn phòng làm việc của Tổng thống là quá sức. Chi phí di dời Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân ước tính khoảng gần 100 triệu đô la Mỹ. Tổng thống đắc cử quyết định di dời văn phòng làm việc tới trụ sở Bộ Quốc phòng. Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 20 tháng 3 đã mở buổi họp báo, công bố quyết định di dời văn phòng làm việc của Tổng thống tới trụ sở Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan, Seoul. Nếu kế hoạch này được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên sau 74 năm văn phòng làm việc của Tổng thống được chuyển tới một địa điểm khác. Ông Yoon nhấn mạnh, việc ra quyết định sớm và xúc tiến di dời văn phòng làm việc của Tổng thống tới trụ sở Bộ Quốc phòng một cách nhanh chóng là điều đúng đắn, xét tới những bất tiện gây ra cho người dân và việc mở cửa hoàn toàn phủ Tổng thống. Ông Yoon trình bày lý do di dời văn phòng làm việc của Tổng thống là bởi từ trước tới nay, phủ Tổng thống đã trở thành biểu tượng cho chế độ Tổng thống hoàng gia. Trong quá khứ, các chính phủ tiền nhiệm cũng từng công nhận rằng cần thiết di dời văn phòng làm việc của Tổng thống ra khỏi phủ Tổng thống. Tổng thống đắc cử nhấn mạnh, việc xúc tiến di dời văn phòng làm việc của Tổng thống là nhằm thể hiện quyết tâm của mình trong việc thực hiện đúng cam kết với người dân, làm việc hết mình trong nhiệm kỳ cầm quyền sắp tới. Ông Yoon giải thích đã cân nhắc tới sự bất tiện của người dân nên không lựa chọn địa điểm di dời văn phòng làm việc của Tổng thống là tới Gwanghwamun như cam kết ban đầu. Sau khi xem xét, ông nhận thấy việc di dời văn phòng làm việc của Tổng thống tới Gwanghwamun gần như sẽ trở thành thảm họa cho người dân. Trong khi đó, trụ sở Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan là nơi có sẵn hạ tầng chỉ huy an ninh quốc gia, cũng ít gây bất tiện hơn cho người dân và đỡ hơn về mặt ngân sách di dời. Tổng thống đắc cử tuyên bố sẽ làm việc ngay tại văn phòng làm việc mới ở Yongsan sau lễ nhậm chức vào ngày 10 tháng 5. Ông cũng sẽ cho mở cửa hoàn toàn phủ Tổng thống vào cùng ngày. Với quyết định trên, trụ sở Bộ Quốc phòng sẽ được di dời tới tòa nhà bên cạnh, nơi Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân đang sử dụng. Còn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân sẽ chuyển tới khu vực Nam Taedong ở quận Gwangnak, Seoul. Phủ Tổng thống cho rằng kế hoạch di dời văn phòng làm việc của Tổng thống là quá sức. Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết vào sáng ngày 21 tháng 3, Tổng thống Moon Jae-in đã chủ trì cuộc họp Bộ trưởng Hữu quan mở rộng của Hội đồng An ninh Quốc gia Phủ Tổng thống NSC, nhận định kế hoạch di dời văn phòng làm việc của Tổng thống, Bộ Quốc phòng, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cùng một lúc vào thời điểm sắp sửa ra mắt chính phủ mới là quá sức. Phủ Tổng thống sẽ truyền đạt những lo ngại này tới Ủy ban chuyển giao chính quyền và phía Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol, thảo luận đầy đủ để đưa ra lập trường cuối cùng. Cố vấn phụ trách đối thoại với người dân thuộc Phủ Tổng thống Park Soo-hyun giải thích, nguy cơ an ninh bán đảo Hàn Quốc đang dâng cao, việc di dời Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia Phủ Tổng thống vào thời điểm chuyển giao chính quyền sẽ có thể gây ra lỗ hổng an ninh và hỗn loạn. Cần cân nhắc đầy đủ các ý kiến lo ngại. Nếu không có lý do cấp thiết về mặt thời gian, thì nên xúc tiến việc di dời khi cả Bộ Quốc phòng, Hội đồng Tham mưu trưởng và Phủ Tổng thống khi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Cố vấn Park nhấn mạnh, Tổng thống Moon Jae-in và chính phủ đương nhiệm vẫn có trọng trách chỉ huy quân đội và đảm bảo an ninh quốc gia tới 12 giờ đêm ngày cuối cùng của nhiệm kỳ. Do vậy, Tổng thống hy vọng các cơ quan hữu quan, trong đó có Bộ Quốc phòng và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, hoàn thành tốt nhiệm vụ cho tới giây phút cuối cùng của nhiệm kỳ. Chi phí di dời Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân ước tính khoảng gần 100 triệu đô la Mỹ. Phát ngôn viên của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, bà Kim Eun-hye, trong buổi họp báo thường kỳ ngày 21 tháng 3 cho biết, ngân sách xây dựng trụ sở mới trong trường hợp di dời Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân về khu vực Nam Taedong, quận Gwangnak, Seoul, ước tính tốn khoảng 120 tỷ won, 98,8 triệu đô la Mỹ. Trước đó, Tổng thống đắc cử từng đưa ra ước tính việc di dời văn phòng làm việc của Tổng thống tới trụ sở Bộ Quốc phòng mất khoảng 49,6 tỷ won, 40,8 triệu đô la Mỹ. Ngân sách di dời tòa nhà Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân là 11,8 tỷ won, 9,7 triệu đô la Mỹ. Sửa chữa lại trụ sở Bộ Quốc phòng là 25,2 tỷ won, 20,7 triệu đô la Mỹ. Chi phí di dời phòng cảnh vệ phủ Tổng thống gần 10 tỷ won, 8,2 triệu đô la Mỹ. Sửa chữa nơi nghỉ cho Tổng thống ở phường Han Nam, quận Yongsan Seoul là 2,5 tỷ won, 2 triệu đô la Mỹ. Trong các khoản công bố này không bao gồm chi phí di dời Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Phát ngôn viên Kim nhấn mạnh, vấn đề chi phí di dời phải cân nhắc cùng với giá trị của việc mở cửa toàn diện phủ Tổng thống với người dân. Phía Tổng thống đắc cử hy vọng, quá trình thảo luận với phủ Tổng thống diễn ra suôn sẻ. Lo ngại lỗ hổng an ninh khi di dời Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã công bố quyết định di dời văn phòng làm việc của Tổng thống tới trụ sở Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan, Seoul, khiến lần đầu tiên xảy ra tình huống cả Bộ Quốc phòng và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân đồng thời phải di dời tới địa điểm khác, gây lo ngại có thể xảy ra lỗ hổng an ninh. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất đặt ra là hiện tại mới chỉ có kế hoạch chung là Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân chuyển tới Bộ Tư lệnh Bảo vệ Thủ đô ở Nam Taedong, quận Gwangnak, Seoul, mà chưa hề có kế hoạch cụ thể về việc tái bố trí các cơ sở chỉ huy chủ chốt ra sao. Giới chuyên gia quân sự lo ngại sẽ có thể xảy ra lỗ hổng an ninh nếu xét tới thời gian cần thiết để ổn định hệ thống. Trong bối cảnh này, 11 cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 20 tháng 3 đã ra tuyên bố chung, phản đối việc di dời trụ sở Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, bởi điều này sẽ gây cản trở các mạng viễn thông chính như mạng điện toán quốc phòng, mạng điện toán thời chiến, đường dây nóng hàng Mỹ. Hệ thống vận hành của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân nếu không ổn định sẽ có thể gây trở ngại tới cuộc tập trận chung hàng Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng sau. Đặc biệt, quân đội đang cần phải đẩy cao trạng thái phòng thủ hơn lúc nào hết, trong bối cảnh Bắc Triều Tiên nhiều ngày qua liên tiếp đẩy cao khiêu khích tên lửa, trước thềm kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Nhật Thành. Nếu việc di dời diễn ra đột ngột, có thể sẽ làm rò rỉ bí mật quân sự trong quá trình tái xây dựng cơ sở mới. Một cựu quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng lo ngại, gián điệp ở nhiều quốc gia sẽ lợi dụng cơ hội này để thâm nhập vào các hệ thống an ninh chủ chốt của Hàn Quốc. Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol gặp lãnh đạo 6 tổ chức kinh tế lớn. Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 21 tháng 3 đã dùng tiệc trưa với người đứng đầu 6 tổ chức kinh tế lớn trong nước tại văn phòng của Ủy ban chuyển giao chính quyền ở phường Thu Nghi, quận Jongno, Seoul. 6 tổ chức kinh tế lớn ở đây bao gồm Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc KOTAM, Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc, Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Hàn Quốc, Liên đoàn Giới chủ Hàn Quốc, Hiệp hội Thương mại Quốc tế và Liên đoàn Doanh nghiệp Tầm trung Hàn Quốc. Tại cuộc gặp, ông Yoon bày tỏ sự tin tưởng mạnh mẽ vào nền kinh tế thị trường tự do, nhấn mạnh phải chuyển đổi mạnh mẽ hơn nữa, chuyển vai trò chủ đạo trong nền kinh tế từ chính phủ sang khối tư nhân trong thời gian tới. Theo Tổng thống đắc cử, chính phủ phải xây dựng hạ tầng, đứng sau hỗ trợ để doanh nghiệp đi trước tạo ra việc làm, mở rộng đầu tư, từ đó quốc gia mới phát triển. Việc loại bỏ các yếu tố cản trở tới hoạt động tự do của doanh nghiệp chính là nhiệm vụ của chính phủ. Trong buổi gặp trên, Chủ tịch KOTAM Choi Tae-won đề nghị chính phủ mới của Tổng thống đắc cử thiết lập nền tảng để khối nhà nước và tư nhân có thể cùng trao đổi một cách tích cực. Chủ tịch Liên đoàn Giới chủ Hàn Quốc Son Kyung-sik nêu ý kiến rằng chính phủ cần phải cải cách mạnh mẽ quy chế với các doanh nghiệp. Ông Son cũng đề xuất tổ chức một cuộc họp ra soát về tình hình việc làm dài hạn, sửa đổi mạnh các điều luật về người lao động. Ủy ban chuyển giao chính quyền nghe các ban ngành chính phủ báo cáo công việc. Trong tuần này, Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ bắt đầu nghe báo cáo công việc từ các ban ngành chính phủ, giai đoạn đầu tiên trong quá trình bàn giao chính quyền. Trong quá trình này, Ủy ban sẽ thiết lập thứ tự ưu tiên về chính sách của chính phủ mới, đồng thời rà soát về khung sửa đổi cơ cấu chính phủ. Một quan chức chủ chốt của Ủy ban trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào ngày 20 tháng 3 cho biết, quá trình nghe báo cáo từ các ban ngành chính phủ dự kiến sẽ được hoàn tất trong vòng khoảng 3-4 ngày. Ủy ban chuyển giao chính quyền sẽ đánh giá lại toàn diện các chính sách trọng điểm mà chính phủ đương nhiệm xúc tiến trong vòng 5 năm qua, để quyết định có bổ sung, xóa bỏ, tiếp tục hay đẩy mạnh xúc tiến trong thời gian tới hay không. Điều được dư luận quan tâm hàng đầu là chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử mà Tổng thống đắc cử từng tuyên bố sẽ xem xét lại toàn diện, chính sách bất động sản hay vấn đề xóa bỏ bộ phụ nữ và gia đình. Sau khi quá trình nghe báo cáo kết thúc, dự kiến Ủy ban sẽ đề ra phương án cải tổ bộ máy chính phủ. Đây cũng chính là ưu tiên hàng đầu của Ủy ban chuyển giao chính quyền, bởi phải hoàn tất sắp xếp các ban ngành trong chính phủ mới thì mới có thể tiến tới bổ nhiệm nhân sự nội các, thảo luận chính sách cụ thể. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nâng cảnh báo an ninh mạng. Lúc 9 giờ sáng ngày 21 tháng 3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã nâng cảnh báo an ninh mạng quốc phòng từ mức 4 lên mức 3. Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng nâng cảnh báo lên mức 3 từ sau tháng 5 năm 2017. Cảnh báo an ninh mạng quốc phòng gồm 5 mức, Hàn Quốc đã duy trì mức 4 từ tháng 8 năm ngoái. Bộ Quốc phòng giải thích đã quyết định nâng lên mức 3 sau khi xét thấy xung đột trên không gian mạng giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn. Thêm vào đó là gần đây có nhiều ý kiến lo ngại mối uy hiếp tên lửa Bắc Triều Tiên sẽ có thể lan rộng sang không gian mạng. Một quan chức Bộ Quốc phòng khẳng định việc nâng cảnh báo an ninh mạng quốc phòng là nhằm đối phó một cách chủ động, chứ không có âm mưu tấn công nào nhắm vào mạng quốc phòng Hàn Quốc. Mặt khác, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc NIS cũng nâng cảnh báo nguy cơ an ninh mạng ở lĩnh vực nhà nước từ mức quan tâm lên mức chú ý. NIS giải thích rằng ngày càng có nhiều ý kiến lo ngại Nga trả đũa các nước tham gia cấm vận kinh tế trên không gian mạng, đồng thời lo ngại về âm mưu tấn công mạng trong thời điểm chuyển giao chính quyền tại Hàn Quốc. Theo quyết định này, các ban ngành chính phủ, chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước sẽ phải khởi động nhóm đối phó khẩn cấp và tăng cường các đối sách bảo mật theo hướng dẫn. Tuy nhiên, cân nhắc tới gánh nặng về nhân lực do dịch COVID-19, mỗi đơn vị có thể tự quyết định về mức độ đối phó. NIS cho biết sẽ hạ thang cảnh báo nếu nhận thấy mối uy hiếp an ninh mạng được giảm nhẹ. Bắc Triều Tiên phóng 4 vũ khí, phỏng đoán là pháo phản lực về vùng biển phía Tây. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, vào lúc 7 giờ 20 phút sáng ngày 20 tháng 3, Bắc Triều Tiên đã phóng 4 vũ khí được phỏng đoán là pháo phản lực phóng loạt, kéo dài trong khoảng 1 giờ đồng hồ từ tỉnh Nam Pyongan về vùng biển phía Tây. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân đang theo dõi chặt chẽ các xu hướng liên quan, đồng thời duy trì tư thế sẵn sàng đối phó. Được biết, Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích kỹ lưỡng thông số của vật thể phóng, phỏng đoán có khả năng cao đây là pháo phản lực phóng loạt, có thể bắn nhiều phát liên tiếp trong một lần. Seoul và Washington cho rằng động thái này nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận mùa đông của quân đội miền Bắc, hoặc có thể nước này đã thử nghiệm tính năng của pháo phản lực phóng loạt kiểu mới. Ngoài ra cũng có phân tích cho rằng đây là một biện pháp đón đầu của Bắc Triều Tiên trước kế hoạch cuộc tập trận chung Hàn Mỹ vào tháng 4. Bắc Triều Tiên thực hiện vụ phóng lần này chỉ 4 ngày sau khi phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM kiểu mới thất bại vào ngày 16 tháng 3. Trước đó, miền Bắc đã phóng thử ICBM tại sân bay Sunan, Bình Nhưỡng, 2 lần vào ngày 27 tháng 2 và mùng 5 tháng 3. Tại cuộc họp khẩn của Ủy ban Thường trực Hội đồng An ninh Quốc gia NSC sáng cùng ngày, chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ cảnh giác với hàng loạt vụ phóng tên lửa thời gian gần đây của miền Bắc. Các ủy viên NSC nhấn mạnh sẽ duy trì tư thế chuẩn bị vững vàng, tránh để xảy ra lỗ hổng về an ninh trong thời gian chuyển giao chính quyền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.